dẫu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời.
Quý vị và các bạn thân mến, David Beard có một câu nói như sau: luôn luôn có một tia sáng ở cuối đường hầm. Người lạc quan nói, còn kẻ bi quan đáp rằng, chắc chắn có một đoàn xe lửa sắp đâm thẳng vào chúng ta. Sống lạc quan là liều thuốc của cuộc sống, tác giả Mihaly đã từng viết. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải học cách thưởng thức cuộc sống. Điều đó không chỉ giúp chúng ta cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ giá trị cuộc sống, mà lâu nay chúng ta chưa hiểu một cách đầy đủ. Để trở thành một kẻ bi quan thì rất dễ, nhưng để trở thành một người lạc quan, hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của cuộc sống thì lại là điều không dễ. Bởi lẽ, kẻ bi quan thường không có hy vọng, không tin mọi thứ có thể thay đổi được, và nhất là chẳng bao giờ dám làm điều gì để thay đổi. Vì thế, tôi đã quyết tâm phải trở thành một người lạc quan, và bắt đầu bằng cách nhìn mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống hàng ngày ở những khía cạnh tươi sáng hơn. Niềm vui bình thường phát xuất từ con người và sự vật bên ngoài, như vui vì được gặp lại người thân, được người ta hiểu biết thông cảm, được thành công may mắn, không phải lo ăn lo mặc, có công việc làm chắc chắn, có một địa vị trong xã hội. Thành ra niềm vui phải dựa vào ngoại cảnh có thuận lợi thì lòng người mới dễ vui. Nhưng nếu vui chỉ hiểu theo nghĩa này thì phạm vi quá nhỏ hẹp, và cũng chẳng mấy khi chúng ta hoàn toàn được vui, vì có bao giờ chúng ta bằng lòng với những điều kiện đến từ bên ngoài mà vui luôn đâu. Mà dù cho có đi nữa thì niềm vui cũng không kéo dài được. Bởi vậy người ta mới phải mua vui, tìm vui, nhưng rồi niềm vui này cũng lại mau qua, khiến người ta phải tìm những niềm vui khác. Và cứ thế, cái vui này tiếp nối cái vui kia, cho đến khi chẳng còn cái vui nào hoàn toàn được lòng người. Chúng ta thấy cuộc đời được tạo thành bởi nhiều khía cạnh khác nhau. Vì vậy, đừng tập trung quá nhiều chỉ một khía cạnh nào đó của cuộc sống, mà quên đi những mặt khác. Nếu không, sự thất vọng, tổn thương từ nó có thể chiếm hết tâm trí chúng ta và làm tê liệt hứng thú của chúng ta đối với mọi thứ đáng yêu khác, đôi khi xứng đáng hơn nhiều. Các tác giả Meyer và Diener của trường Đại học Harvard bằng những nghiên cứu của mình cũng cho chúng ta thấy rằng thái độ lạc quan là một trong những bí quyết để sống hạnh phúc, chứ không phải là do giới tính, điều kiện kinh tế hay địa vị xã hội của chúng ta quyết định. Chúng ta càng biết sống lạc quan thì hạnh phúc trong cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng lớn lao bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư gửi giáo đoàn Philip, Thánh Phaolô đã viết: anh em hãy vui mừng trong Chúa. Đây là lời khuyên cần thiết đối với các tín hữu giáo đoàn Philip lúc đó. Họ đang gặp khó khăn, đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài. Các tín hữu lo lắng sợ hãi vì không biết có gì xảy ra trong tương lai. Biết rõ tình trạng đó, nên Thánh Phaolô kêu gọi, hãy vui lên. Phaolô không chỉ khuyên xuông, nhưng chính Ngài đã nêu cao tấm gương vui vẻ, hy sinh vì Chúa. Trước đó, khi đến giảng tại thành Philip lần đầu tiên, Thánh Phaolô bị bắt giam, nhưng Ngài đã hát ca ngợi Chúa trong nhà giam. Và bây giờ lúc viết lá thư này, Phaolô đang bị giam giữ, nhưng Ngài nói, mỗi khi tưởng nhớ anh em, tôi luôn ca ngợi Chúa. Mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng. Niềm vui mà Phaolô khuyên các tín hữu nên có là niềm vui trong Chúa. Đó là nỗi vui của người được kết hợp với Chúa, ở trong Chúa và làm theo ý Chúa. Niềm vui đó sâu xa và lâu dài, vì nó không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đây là niềm vui thật của người tin Chúa, vì là niềm vui đến từ Chúa. Đứng trước một biến cố nào đó, con người lạc quan và có niềm tin tưởng vào Chúa sẽ luôn cố gắng tìm kiếm những khía cạnh tốt đẹp của sự việc và nhận ra thánh ý Chúa qua biến cố đó, để luôn lạc quan tin tưởng và cầu nguyện sự nâng đỡ đến từ Thiên Chúa. Những người lạc quan sẽ mang niềm tin tưởng đó vào công việc, vào trong từng thăng trầm của cuộc sống, bởi họ cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa và tin tưởng phó thác. Trong bài học Để Thành Công Ở Đời, chúng ta thường được dạy tránh xa những tiêu cực, hoài nghi, do dự và dễ cáu giận. Đôi lúc cũng cần phải nỗ lực hết sức để không bị chết chìm. Nếu xung quanh chúng ta toàn những điều tiêu cực thì sẽ chẳng thể giữ được mãi sự lạc quan. Hãy loại bỏ mọi nguồn tin mang tính tiêu cực, hãy tránh xa những người thường xuyên kêu ca phàn nàn. Hãy đón nhận những tin tích cực để luôn có suy nghĩ tích cực. Cũng vậy, người Kitô hữu phải sống trong vui mừng và hy vọng, bởi vì tin rằng cuộc sống của con người sẽ không còn bị giới hạn bởi chu kỳ của việc sinh ra và chết đi của sinh bệnh lão tử, nhưng là sinh ra, chết đi và sống lại. Đau đớn, thất vọng và đau khổ đã bị đẩy lùi, và một tương lai mới đầy hy vọng và hạnh phúc của cuộc sống vĩnh cửu được mở ra cho chúng ta sau bức màn của sự chết. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã sống lại và đồng hành với chúng con trong từng bước gieo rắc tin mừng, đem yêu thương đến cho mọi người. Xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa, để chúng con luôn sống trong vui mừng và hy vọng, niềm vui được dự phần vào hạnh phúc nước trời mai sau.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời, dù ngàn gian khó trông gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối.